Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Hữu Nghĩa ở huyện Phù Mỹ và bà Đặng Thị Ngọc Thoa ở thị xã An Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1287 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Hữu Nghĩa ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Trả lời, Điều 10, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các hành vi bị cấm cụ thể. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây. Hàng hóa dịch vụ mà tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp. Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để ép buộc giao dịch. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để cung cấp hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.
Bà Đặng Thị Ngọc Thoa ở thị xã An Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến, hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội, nhưng không quá một khóa một năm doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1287 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động giao thông đường thủy nội địa, hoạt động khu vui chơi dưới nước ven biển, du lịch biển đảo, đề xuất giải pháp tăng cường công tác giám sát việc kiểm tra, xử lý của các địa phương, lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông đường thủy của các địa phương, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là vận tải hành khách ven biển từ bờ ra đảo, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa, điểm bãi đón trả khách, phương tiện, người lái phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, đồng thời tuyên truyền phổ biến vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa, gắn với thực hiện cuộc vận động văn hóa giao thông với bình yên sông nước, người đi đò mặc áo phao. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư các dự án du lịch ven biển xây dựng bến thủy nội địa đủ tiêu chuẩn để cấp phép hoạt động, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan kiểm tra hướng dẫn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp quản lý, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố các tuyến thông báo luồng đường thủy nội địa đã đủ điều kiện theo quy định. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo đồn biên phòng tại khu vực có hoạt động giao thông đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch ven bờ biển từ bờ ra đảo theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, xử lý đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Sở Du lịch phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương kiểm tra xử lý vi phạm quy định trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, nhà hàng nổi, các dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Du lịch, đồng thời tổ chức bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ liên quan trong hoạt động vận chuyển, phục vụ khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công bố các vùng cần được bảo vệ, không được hoạt động giao thông đường thủy nội địa, vui chơi dưới nước, kiểm tra, xử lý kinh doanh dịch vụ vui chơi, ăn uống, chiếm dụng mặt nước, xả thải gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến tài nguyên môi trường biển theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để nâng cao ý thức pháp luật, sự đồng thuận, trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Quản lý chặt chẽ hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn, chấm dứt tình trạng hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa tự phát trên địa bàn, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa. Chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phối hợp theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thời tiết kịp thời, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn bảo đảm an toàn đối với người và phương tiện vận tải tham gia giao thông đường thủy nội địa. Cương quyết không cho phương tiện thủy nội địa hoạt động khi xảy ra mưa bão thời tiết bất lợi, không bảo đảm an toàn, rà soát thống kê nhu cầu học lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn lĩnh vực đường thủy nội địa, gửi Sở Giao thông Vận tải và chứng chỉ liên quan phục vụ khách du lịch, gửi Sở Du lịch để có kế hoạch tập huấn đào tạo theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong vùng nước, cảng biển thuộc phạm vi quản lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động với các phương tiện không bảo đảm các điều kiện theo quy định, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ tai nạn giao thông đường thủy. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bằng nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thông báo khám điều trị mắt miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện mắt Bình Định đang triển khai trí tuệ nhân tạo kết hợp với máy cắt lớp võng mạc và các phương tiện hiện đại khác để phát hiện nhanh và điều trị hiệu quả bệnh võng mạc đái tháo đường, nguyên nhân gây mù hàng đầu hiện nay. Ước tính cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường sẽ có 1 bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường. Đối tượng, bệnh nhân đái tháo đường trên 5 năm. Thời gian từ ngày thông báo đến ngày 24 tháng 3 năm 2023. Địa chỉ: Bệnh viện mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Tài trợ: Tổ chức Press Hollow Úc. Khi đi nhớ mang theo sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc điều trị bệnh đái tháo đường. Thông báo cho bệnh nhân để biết đi khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.